Huyền Thiên, chương 432. Hành vi não tàn, gocchuyenaudio.com. Cho nên, Dương Thiên Lôi phải dừng lại đúng thời điểm. Sở dĩ vẫn cùng chúng nữ song tu chẳng qua cũng chỉ là thỏa mãn thể xác và tinh thần của tên gia hỏa hèn mọn đầy bỉ ổi này mà thôi. Đương nhiên dưới loại thời không pháp tắc biến thái này, Dương Thiên Lôi cũng đã hoàn thành thối luyện hạt sen vạn năm lấy được từ chỗ Nhan Uyên, cũng đã lĩnh ngộ ra ảo diệu của thần đạo cấp 3 đoạt phách cảnh. Chỉ là thể chất của hắn quá biến thái, nếu muốn tấn thăng lên thần đạo cấp 3 còn cần một thời gian tu luyện rất dài lâu. Ngày hôm sau, sau khi xác định được danh sách cuối cùng sẽ tham gia bát đại môn phái giao lưu hội. Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi cùng với 5 người Trương Tử Hàm chiếm cứ 7 danh ngạch. Mặt khác 3 danh ngạch còn lại thông qua tranh đấu đạt được tư cách, một người là đệ tử của Phong Linh Nhi, một người là đệ tử của Lý Tiêu, người còn lại là đệ tử của cao thủ thần đạo cấp 5 Triệu Sang. Ngày thứ 3, Phong Vô Kỵ dẫn đầu, mang theo Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi, Trương Tử Hàm và những đệ tử tham gia giao lưu hội cùng với Âu Dương Minh, vài vị thái thượng trưởng lão lĩnh đội, tất cả các đại chủ phong cùng với đệ tử tương đối xuất sắc, hợp thành một đội ngũ mấy trăm người, chậm rãi hướng tới địa điểm tổ chức lần bát đại môn phái giao lưu hội này gạch dưới tạo hóa môn, xuất phát. Trong hàng ngũ những đệ tử này, có 2 thân ảnh mà Dương Thiên Lôi quen thuộc còn đang mê mang tiểu La Lị Hoàng Niếp Niếp cùng với Thiên Minh Phong Linh Lung. Đồng dạng còn có sư phụ của Trương Tử Hàm Vân Giao, sư phụ Mộc Tử Vi. Nói chung trưởng bối của 10 vị đệ tử tham gia tranh tài cơ bản đều có mặt bên trong đội ngũ. Vu Thanh Nhã, Vu Tiểu Ức cùng với Phong Mã Nghiêu, Vũ Đại Lang, Dương Thiên Ngạo đương nhiên cũng không ngoại lệ, đều rời khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, ngự trên kiếm quang, hăng hái phi hành ở bên cạnh Dương Thiên Lôi. Chuyện Thiên Hiệp, Thương Huyền Phủ, Thương Huyền Không trên mặt tràn đầy tự tin, thỏa mãn nhìn 9 cao thủ trẻ tuổi trước mặt mà lão phải hao phí đại lượng đan dược cùng với thời gian 30 năm mới bồi dưỡng ra. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lần bát đại môn phái giao lưu hội này lão muốn nhất cử kinh nhân, mặc dù không có khả năng vượt qua tạo hóa mộ nội tình thâm hậu, nhưng mấy đại môn phái khác lão có đủ tự tin. Nhất là cháu của lão Thương Huyền Bác tất nhiên sẽ trong lần giao lưu hội này là một nhân vật đại phóng dị sắc. Ngộ tính cùng tư chất của Thương Huyền Bác, ngay cả Thương Huyền Không trước này đều cho rằng đã hiểu rõ người cháu này, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi cùng Dương Thiên Lôi ước hẹn 3 năm, hắn bắt diện Linh Lung, cho dù lúc ấy, nếu mà so sánh cùng Dương Thiên Lôi, hắn có được ưu thế tuyệt đối, thậm chí căn bản không cần để Dương Thiên Lôi vào trong mắt. Nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, Phong Vô Kỵ thân là trưởng giáo của một phái, đưa ra ước định chịu chết như thế, phi thường không hợp lý. Cho nên, hắn đối với Dương Thiên Lôi triển khai điều tra vô cùng kỹ càng, mà ngay cả sự tình tại Cát Ương Đế Quốc cũng không qua khỏi mắt hắn. Lần điều tra này chính thức khiến cho hắn cả kinh, đồng dạng, hắn càng tin tưởng vững chắc trên người Dương Thiên Lôi nhất định còn bí mật mà bản thân hắn không biết. Nếu không Phong Vô Kỵ đơn thuần chỉ dựa vào những điều kiện kia, sẽ không dễ dàng để cho Dương Thiên Lôi cùng bản thân mình định ra ước chiến 3 năm. Điều này khiến cho Thương Huyền Bác cảm, gocchuyenaudio.com. Nhận được áp lực cực lớn, cũng chính loại áp lực này khiến cho hắn từ trước đến nay nội tâm ngạo thế quần hùng, chính thức dốc lòng tu luyện. Thương Huyền Bác tấn cấp thần đạo căn bản không phải do áp lực từ phía Dương Thiên Lôi như trong tưởng tượng của ngoại giới, kể cả việc mua lôi đan kiếp cũng chỉ là hành vi che giấu tai mắt người khác mà thôi, hắn chân chính đã đạt đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, bất luận là nhục thân hay là niệm lực đều đã được thối luyện đến mức cực hạn mà bản thân hắn có thể đạt được, đối với hắn mà nói, đã không hề có thiếu khuyết nào. Bước vào thần đạo chẳng qua chi là nước chảy thành sông mà thôi. Kể cả vượt qua lôi kiếp, hắn cũng hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân, đừng nói là lôi kiếp đan, ngay cả nhuyễn giáp cùng vũ khí, hắn cũng không mượn tới một chút nào. Dựa vào tâm tinh cứng cỏi cùng với chấp niệm truy cầu võ đạo đỉnh phong, ngạnh sanh dùng lực lượng của bản thân vượt qua lôi kiếp. Thời điểm hắn còn chưa được truyền thừa đạo khí của Thương Huyền Phủ, tu vi của hắn đã sắp bước vào thần đạo cấp 3, khiến cho ngay cả Thương Huyền Không cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này tuy rằng một phần nhờ vào Thương Huyền Không toàn lực bồi dưỡng, nhưng tối trọng yếu nhất vẫn là tiềm lực cùng ngộ tính của bản thân Thương Huyền Bác. Đây mới thực sự là nguyên thân thúc đẩy việc Thương Huyền Không trực tiếp đem ngôi vị phủ chủ truyền thừa cho Thương Huyền Bác. Cùng ngoại giới đồn đại bởi vì Dương Thiên Lôi tấn thăng đến thần đạo là nguyên nhân khiến cho Thương Huyền Không sớm truyền ngôi, hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Mà Thương Huyền Bác lúc này đã nhận được truyền thừa Thương Huyền Phủ, lúc này đã tấn thăng đến cảnh giới gì? Toàn bộ Thương Huyền Phủ, ngoại trừ Thương Huyền Không ra không có bất luận người nào biết được. Xuất phát, Thương Huyền Không hạ lệnh một tiếng, đồng dạng mấy trăm đệ tử Thương Huyền Phủ dưới sự dẫn dắt của hắn, chậm rãi bay lên trên không trung, bắt đầu xuất hành hướng về tạo hóa môn, bừng bừng khí thế. Thương Huyền Bác Ngân không phi hành bên cạnh người Thương Huyền Không, bạch thi như tuyết, mặt như quan ngọc, khí tức trên thân mặc dù thanh đạm nhưng so với 3 năm trước đây còn khủng bố hơn vô số lần. Trên mặt của hắn vẫn tràn đầy nụ cười thản nhiên giống như trước kia. Nhưng hai con ngươi sống động của hắn thỉnh thoảng lại tán ra hào quang, khiến cho tất cả cao thủ của Thương Huyền Phủ đều cảm thấy kinh hãi. Tạo Hóa Môn, đóng ở vùng đất trung ương Thiên Huyền Đại Lục, xung quanh bao bọc bởi vô số dãy núi, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, môn hạ đệ tử trên trăm vạn, chỉ cần bằng vào những điểm này, đã có thể hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tu luyện giới đệ nhất môn phái. Bên trong những dãy núi, thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, mây mù che phủ, tràn đầy kỳ hoa dị thảo. Trên sườn núi, đỉnh núi, chân núi có vô số kiến trúc cung điện lớn nhỏ. Bề ngoài dường như không có chút quy luật nào, nhưng nếu là cao thủ trận pháp, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Trong phạm vi mấy ngàn dặm đều được bao trong một trận pháp cực kỳ cường hãn và khổng lồ. Bất kỳ một lâu đài, lầu các nào đều là một trong những yếu tố cấu thành trận pháp. Từ xa quan vọng lại, dãy núi tổ hợp thành sơn mạch dường như vắt ngang qua một con thần long dài vài ngàn dặm, khiến cho cả Tạo Hóa Môn tản ra nhàn nhạt quang hoa. Tốt, khí, góc truyện audio.com. Thế thực cường đại, Dương Thiên Lôi ngưng không chậm rãi phi hành, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào phụ cận Tạo Hóa Môn. Thời điểm tiếp cận ngoại vi Tạo Hóa Môn ngoài trăm dặm, hắn đã cảm ứng được cỗ khí tức cường đại vượt qua Trảm Không kiếm phái. Bát đại môn phái quả nhiên là không chỉ có hư danh. Phong Vô Kỵ nhẹ thở ra một hơi nói, gương mặt già nua mang theo một tia ngưng trọng. Trảm Không kiếm phái chúng ta so với Tạo Hóa Môn, căn cơ còn quá mức nông cạn, nếu muốn đối kháng lại cũng phải là trong một thời gian ngắn là có thể làm được. Cho nên, lần bát đại môn phái giao lưu hội này, tận lực không nên cùng với Tạo Hóa Môn phát sinh xung đột. Ngươi chỉ cần chiến thắng Thương Huyền Bác, sau đó tiền tam có lẽ là không có vấn đề gì. Chỉ là xem ngươi cùng bộ kinh thiên ai có thể tranh đoạt được vị trí thứ hai. Ách lão gia tử, Phong Linh Nhi cường đại như vậy. Nghe được lời nói của Phong Vô Kỵ, ánh mắt Dương Thiên Lôi không nhịn được liếc qua Phong Linh Nhi đang phi hành ở gần đó, truyền âm hỏi. Ừ, Phong Linh Nhi đạt được truyền thừa đạo khí phi thường cường đại. Tu vi bản thân ngươi tuy rằng cùng nàng có cùng cảnh giới, nhưng ngươi không thể tưởng tượng được sức chiến đấu của nàng đâu. Ngươi không thấy mấy người cường giả thần đạo cấp 5 triệu sang thời điểm tranh luận phương pháp lựa chọn đời trưởng giáo tiếp theo chuyên môn cường điệu tu vi cá nhân sao? Nếu thực sự chiến đấu, chỉ sợ là ngay cả Triệu Sang cũng không phải là đối thủ của Phong Linh Nhi. Phong Vô Kỵ truyền âm nói ra, thời điểm nàng còn là tiên thiên cấp 8, đã có đủ thực lực để khiêu chiến thần đạo, sau 30 năm du lịch bên ngoài, tất nhiên là đã tấn cấp lên đến cảnh giới thần đạo cấp 2 đỉnh phong, không nói thần đạo cấp 2, cho dù là thần đạo cấp 1 thôi, lực lượng nàng có thể xuất ra tất nhiên sẽ tăng lên trăm ngàn lần, ngươi có thể tưởng tượng được thực lực của nàng mạnh đến cỡ nào. Quá nghiêu, Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra chút nhụt chí nào. Phong Vô Kỵ đương nhiên cũng đoán được suy nghĩ của Dương Thiên Lôi. Với hắn mà nói, Phong Linh Nhi cùng Dương Thiên Lôi đều là đệ tử Trảm Không kiếm phái, căn bản là không nên hình thành cạnh tranh, đối thủ chủ yếu của Dương Thiên Lôi vẫn như cũ, là Thương Huyền Bác cùng bộ kinh thiên. Người đến là Trảm Không kiếm phái. Khi Phong Vô Kỵ cùng mọi người vừa mới tiếp cận đến biên giới Tạo Hóa Môn, mấy đạo kiếm quang lập tức tiến tới, đi đầu là một lão giả, lớn tiếng hô. Lời nói tuy rằng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng truyền vào trong tai mọi người lại cực kỳ chối tai. Bởi vì thanh âm của hắn không mang theo bất cứ một chút cung kính phát ra từ nội tâm nào. Đội hình mọi người như thế, cho dù là ngu ngốc cũng biết là chí tôn trưởng giáo Phong Vô Kỵ dẫn đội đến, nhưng vài tên đệ tử Tạo Hóa Môn này ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có, không ngờ lại kiêu căng đến như vậy. Cái này khiến cho Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày, lão đã sớm biết rõ đệ tử Tạo Hóa Môn cuồng ngạo, nhưng lại không nghĩ rằng cuồng ngạo, ngang ngược đến trình độ này. Lão dù sao đường đường cũng là một vị trưởng giáo, hơ nữ lại là cường giả thần đạo đỉnh phong, nhưng không ngờ đối phương lại hoàn toàn không để vào trong mắt. Càn rỡ, Phong Vô Kỵ còn chưa kịp nói gì, cao thủ thần đạo cấp 5 triệu sang, đã giận tím mặt, uy áp bàng bàng lập tức từ trên người. Góc truyện audio.com, hắn tràn ra, trong chốc lát đã bao vây mấy tên đệ tử Tạo Hóa Môn lại. Các ngươi mắt mù hay sao? Không thấy được chí tôn trưởng giáo của môn phái ta? Hay đây vốn là đạo đãi khách của các ngươi? Vài tên đệ tử dưới uy áp bàng bạc của Triệu Sang, thân hình lảo đảo thiếu chút nữa ngã từ kiếm quang xuống, sắc mặt tái nhợt, vội ổn định lại thân hình, nhưng không chút sợ hãi nào nói. Nguyên lai thật là Trảm Không kiếm phái Phong trưởng giáo giá lâm. Không từ xa tiếp đón thực thất lễ, mời. Mặc dù nói ra đã gần giống tiếng người rồi, nhưng thanh âm vẫn như cũ không có chút cung kính nào. Tính cách Triệu Sang vốn xúc động, nhịn không được muốn ra tay thêm một lần nữa, nhưng lại bị Phong Vô Kỵ ngăn lại. Ẩn ẩn trong chuyện này, Phong Vô Kỵ đã cảm thấy một tia không ổn. Nếu như nói ngay từ đầu câu nói cùng bộ dạng kia là bệnh chung của đệ tử tạo hóa môn, nhưng bây giờ dưới uy áp của Triệu Sang, bọn hắn vẫn không hề sợ hãi, lập tức Phong Vô Kỵ chắc chắn chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hiển nhiên đang có người giật dây mấy tên đệ tử này. Chỉ là Phong Vô Kỵ không rõ Trảm Không Kiếm phái đắc tội tạo hóa môn khi nào, bất quá lúc này mà xảy ra chuyện hiển nhiên là không lý trí. Vài tên đệ tử nói xong, liền dẫn đầu phi hành. Phong Vô Kỵ lập tức mang theo mọi người đi theo, nhưng sắc mặt của các đệ tử Trảm Không Kiếm phái đã trở nên khó coi đến cực điểm. Hiển nhiên, nếu như không phải là bởi vì Phong Vô Kỵ trấn áp, chỉ sợ bọn họ đã sớm phân thây mấy tên gia hỏa này mang ra rồi. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi ngưng không phi hành bên người Phong Vô Kỵ, bề ngoài dường như thanh âm rất nhỏ, nhưng không ngờ lại có thể truyền rõ ràng vào trong tai mỗi người, nói. Tạo hóa môn quả nhiên danh bất hư truyền a hát, đã sớm nghe danh đệ tử tạo hóa môn, đều là loại cực ngu trong truyền thuyết, ban đầu còn không quá tin tưởng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy quả nhiên là chiến đấu cơ trong những loại cực ngu a hát. Chiến đấu cơ, sư đệ, chiến đấu cơ là cái gì? Phong Linh Nhi dường như rất nghi hoặc hỏi. Thực sự nàng không hiểu chiến đấu cơ là cái gì, nhưng cũng biết rõ những lời này chẳng tốt lành gì. Chiến đấu cơ A-Hát chính là dạng cực phẩm bên trong những loại cực ngu. A-Hát đã minh bạch, bất quá cái này cũng không có gì quá kinh ngạc, sư tỷ vào năm trước đã chứng kiến qua rồi. Tuy rằng sư tỷ chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết bọn chúng, nhưng không dám. Người ta chính là tạo hóa môn, tu luyện giới đệ nhất phái, vô cùng lớn đây này. Phong Linh Nhi nói tiếp, có đạo lý. Hòa trách không được ta nói mấy tên gia hỏa này sao lớn lên lại não tàn như vậy, nguyên lại đều là chiến đấu cơ đệ nhất trong đệ nhất cực ngu. Đằng sau Phong Mã Nghiêu cũng lập tức rất kinh ngạc nói. Quả là được mở rộng tầm mắt nha, bất quá ta xem mấy tên gia hỏa này không chỉ là cấp bậc chiến đấu cơ thôi đâu. Đại ca còn có loại nào cấp bậc cao hơn chiến đấu cơ không? Vô Tiểu Ức cũng không chịu kém phần, ở phía đè thấp thanh âm nói. Cách Trương.